Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 933 ngày 6 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Văn Thiện ở huyện Phù Mỹ, bà Trần Hồng Nga ở huyện Hoài Ân và ông Nguyễn Hoài Nam ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đào Văn Thiện ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động đã điều trị ổn định bệnh tật tái phát, thì sau bao lâu sẽ được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 47 Luật An toàn vệ sinh lao động 2025 quy định về giám định mức suy giảm khả năng lao động cụ thể. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động nhiều lần, bị nhiều bệnh nghề nghiệp. Người lao động quy định tại điểm B khoảng 1 điều này được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó. Trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, người lao động sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định thì được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó. Trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Bà Trần Hồng Nga ở huyện Hoài Ân hỏi, người thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số như thế nào thì được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm H khoảng 3 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Khoảng 9 điều 3 Nghị định 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về nhóm do ngân sách nhà nước đóng như sau. Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác cụ thể. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập. Người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại quyết định số 59 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc các trường hợp cụ thể theo các quy định trên thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Hoài Nam ở huyện Tuy Phước hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và việc làm như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 32 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về dạy nghề đối với người khuyết tật cụ thể. Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng chứng chỉ công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước về dạy nghề. cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Người khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 33 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về việc làm đối với người khuyết tật như sau. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể, bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật. Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của chính phủ. Như vậy, người khuyết tật có thể được nhà nước hỗ trợ về dạy nghề và việc làm theo quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 933 ngày 6 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương pháp cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các phương án cải cách sớm đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời nhằm mục đích nêu cao tinh thần trách nhiệm của các bộ cơ quan địa phương và từng cán bộ công chức trong phục vụ người dân doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách thông qua việc kịp thời xem xét điều chỉnh quy định thủ tục hành chính cho phù hợp, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế yếu kém trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp của cán bộ công chức viên chức các bộ ngành địa phương. Những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 là tập trung thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh thủ tục hành chính giấy tờ công dân đã được phê duyệt, rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa 13 nhóm quy định thủ tục hành chính trọng tâm, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên. Về nhiệm vụ thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được phê duyệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đảm bảo tính tổng thể kế thừa và liên thông kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa 126 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc trách nhiệm của 16 bộ cơ quan ngang bộ, 402 hoạt động kinh doanh, nhóm hoạt động kinh doanh thuộc trách nhiệm của 9 bộ cơ quan ngang bộ và 111 thủ tục hành chính cần phân cấp thẩm quyền giải quyết thuộc trách nhiệm của 17 bộ cơ quan ngang bộ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa 13 nhóm quy định thủ tục hành chính trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính trọng tâm đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đối với nhiệm vụ rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 59 nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 6 bộ theo quyết định số 1085 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin. Có đến 51,6% người bị tăng huyết áp không biết mình bị tăng huyết áp. Vì sao mọi người cần biết số đo huyết áp của mình? Huyết áp của mỗi người thường tăng lên theo tuổi. Số đo huyết áp là con số duy nhất giúp đánh giá nguy cơ sẽ bị tăng huyết áp, giúp chẩn đoán tăng huyết áp. Số đo huyết áp giúp đánh giá kết quả điều trị. Để đo huyết áp chính xác, cần đi tiểu trước khi đo, ngồi thư giãn nghỉ khoảng 5 phút, không nói chuyện trong khi đo. Nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 phút. Máy đo huyết áp cần được định kỳ kiểm chuẩn, bao đo cần phù hợp với chu vi cánh tay. Khi đo huyết áp tại nhà mà chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135/85mm thủy ngân, xác định tăng huyết áp. Nếu đo huyết áp tại phòng khám, chỉ số huyết áp phải lớn hơn hoặc bằng 140/90mm thủy ngân mới xác định là tăng huyết áp. Đo huyết áp tối thiểu 6 tháng một lần. Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.